chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Xin kính chào các đồng chí và quý thính giả. Các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9 phát sóng kỳ đầu tiên năm 2025. Thay mặt những người thực hiện chương trình, kính chúc quý thính giả và các đồng chí năm mới sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính sau: học bác từ tấm gương tự học và tác phong làm việc hiệu quả chuẩn mực, nâng cao năng lực cán bộ chỉ huy điều hành trước ngày xuất ngũ. Và bây giờ mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi phần tin mở đầu phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Năm 2024, Đảng ủy quân khu tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các mặt công tác, nổi bật là lãnh đạo lực lượng vũ trang quân khu chấp hành nghiêm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cháy rừng, phối hợp chặt chẽ các lực lượng tuần tra kiểm soát kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ, đặc biệt là phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương đầu tư trên 2.000 tỷ đồng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc các tỉnh thành phố, hoàn thành 100% kế hoạch diễn tập trong nhiệm kỳ. Đặc biệt, Đảng ủy quân khu đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu giai đoạn 2019-2024, huy động trên 432 tỷ đồng, duy trì hiệu quả hoạt động Tết quân dân trong đồng bào dân tộc Khmer, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Phát biểu chỉ đạo hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng đảng bộ năm 2025, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu Đảng ủy quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết của Quân ủy Trung ương, chủ động nắm dự báo đúng tình hình, nhất là trên tuyến biên giới, biển đảo, không gian mạng, tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh gọn mạnh theo nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị và định hướng của Ban chỉ đạo, tổng kết nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, đặc biệt là chỉ đạo chặt chẽ Đại hội Đảng các cấp trong lực lượng vũ trang quân khu nhiệm kỳ 2025-2030 đúng nguyên tắc thủ tục quy định.
Trong tuần dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024 của tỉnh Cà Mau, Thiếu tướng Chiêm thống nhất Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu chúc mừng kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cà Mau đạt được trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Đồng chí Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giúp vai trò cơ quan thường trực có kế hoạch chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung các văn kiện tác chiến, văn kiện bảo đảm tác chiến phòng thủ theo quy định, tiếp tục rút kinh nghiệm ở từng cấp, đánh giá sát đúng ưu điểm, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong các bước tiến hành diễn tập. Lực lượng quân sự công an tăng cường phối hợp hoạt động theo Nghị định 0203 của Chính phủ và chuẩn bị tốt mọi mặt cho nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tặng bằng khen 17 tập thể, 39 cá nhân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen 12 tập thể, 52 cá nhân có thành tích tốt trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024.
Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu vừa dự chỉ đạo hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Lữ đoàn 950, thực hiện các quyết định về công tác cán bộ. Đại tá Huỳnh Văn Phút, Chính ủy Lữ đoàn 950 nghỉ công tác chờ hưu theo quy định. Bàn giao chức vụ Chính ủy Lữ đoàn 950 cho Thượng tá Lê Đức Hải, chính trị viên, Ban chỉ huy quân sự thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Hồ Văn Thái mong muốn sau khi nghỉ công tác, Đại tá Huỳnh Văn Phút tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Đối với Thượng tá Lê Đức Hải, trên cương vị công tác mới, tiếp tục phát huy năng lực, nêu cao vai trò trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Ban chỉ huy Lữ đoàn 950 đoàn kết, lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Năm 2024, lực lượng vũ trang tỉnh An Giang được các cấp đầu tư kinh phí trên 43 tỷ đồng, cải tạo nâng cấp bổ sung trang thiết bị, củng cố cơ sở kỹ thuật, sửa chữa nâng cấp trang bị kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu bảo quản cất chứa trang bị kỹ thuật chính quy thống nhất lâu dài. Đơn vị duy trì thường xuyên đúng chế độ quy định công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, cán bộ chiến sĩ thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí trong quản lý khai thác trang bị kỹ thuật. phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết đơn vị điểm toàn quân thực hiện cuộc vận động quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, gọi tắt là cuộc vận động 50 năm 2024 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương, đầu tư nâng cấp các loại trang bị, củng cố nhà kho, nâng cao kiến thức toàn diện cho cán bộ trong làm chủ vũ khí trang bị, tăng cường bảo đảm an toàn trong khai thác, sử dụng, bảo quản trang bị kỹ thuật. Tại hội nghị, 12 tập thể và 30 cá nhân đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích tốt trong thực hiện cuộc vận động 50.
Năm 2024, quân khu chọn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh làm điểm thực hiện cuộc vận động 50. Để triển khai thực hiện hiệu quả, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Càng Long làm đơn vị điểm của tỉnh và tổ chức hội nghị sơ kết để các cơ quan đơn vị trực thuộc học tập rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, cơ quan hậu cần kỹ thuật tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh nắm chắc số lượng, chất lượng, vật tư hàng hóa, trang bị kỹ thuật, tích cực ứng dụng quản lý trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật bằng công nghệ thông tin và đầu tư hệ thống camera giám sát kho vũ khí đạn, kinh phí trên 1,2 tỷ đồng. Năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ là đơn vị điểm của quân khu trong thực hiện cuộc vận động 50.
Năm 2025, tỉnh Sóc Trăng đăng ký nghĩa vụ quân sự cho trên 19.000 công dân. Trên cơ sở kết quả xét duyệt và sơ tuyển của các cấp, Cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh điều khám trên 10.000 công dân và đủ điều kiện sức khỏe phục vụ quân đội là 4.556 công dân, trong đó sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 là 2.428 công dân, 63 đảng viên. Kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 trên địa bàn tỉnh, Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu, yêu cầu cơ quan công an quân sự các cấp phối hợp quản lý chặt chẽ hồ sơ, lý lịch, kiểm tra tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa, sức khỏe của thanh niên, tổ chức bình nghị đúng quy định, tổ chức hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân, trang trọng, nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự và Hội Cựu chiến binh 12 tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu phối hợp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước được trên 5.600 cuộc với trên 154.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, hội viên và nhân dân tham gia. Vận động xây tặng gần 1.900 căn nhà, trên 83.300 xuất quà cho gia đình chính sách, nâng cấp hơn 42 km đường nông thôn, phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân. Năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự và Hội Cựu chiến binh 12 tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ, hội viên cựu chiến binh và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt các phong trào cuộc vận động của địa phương gắn với chương trình mục tiêu quốc gia, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội hậu phương quân đội.
Tại hội nghị rút kinh nghiệm nhiệm vụ diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp và bắn đạn thật năm 2024 của Lữ đoàn Pháo Phòng không 226, Đại tá Phan Thanh Hải, Lữ đoàn trưởng, biểu dương đánh giá cao các cơ quan đơn vị chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị văn kiện, xây dựng các công trình hầm hào chất lượng tốt, tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đồng chí Lữ đoàn trưởng yêu cầu các cơ quan đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện chiến thuật, thực hiện tốt công tác dân vận, bảo đảm hậu cần kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh, kịp thời bổ sung hoàn chỉnh các văn kiện sau diễn tập.
Sư đoàn 8 tổ chức bồi dưỡng sử dụng súng AKN năm 2024 cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khối sư đoàn bộ Trung đoàn 1 và Trung đoàn 2. Nội dung bồi dưỡng cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính năng và những điểm chú ý khi sử dụng súng tiểu liên AKN qua bồi dưỡng giới thiệu cho các quân nhân một số đặc điểm của súng tiểu liên AKN, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc các thao tác sử dụng súng, bảo đảm thống nhất trong toàn đơn vị.
Tại hội nghị hiệp đồng giao nhận quân, huấn luyện diễn tập kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị 2025 của tỉnh Bến Tre, các đại biểu thống nhất các nội dung về tiêu chuẩn sức khỏe chính trị, đặc biệt là chất lượng chính trị công dân nhập ngũ, công tác thâm nhập chốt hồ sơ, công tác hiệp đồng phương tiện đảm bảo quân trang, kê khai thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân tân binh, xác định số lượng đầu mối đơn vị giao quân cho các huyện, công tác xác minh chính trị tiếp nhận hồ sơ chốt quân số, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ. Theo kế hoạch lễ giao nhận quân năm 2025, dự kiến được tổ chức vào ngày 13 tháng 2.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu tổ chức khánh thành trụ sở làm việc mới rộng 9 hectare, Tổng mức đầu tư 3 giai đoạn 420 tỷ đồng. Công trình khởi công từ tháng 4 năm 2020 đến nay đã hoàn thành 2 giai đoạn và đưa vào sử dụng. Dự kiến vào tháng 1 năm 2025, dự án tiếp tục triển khai giai đoạn 3, gồm các hạng mục còn lại như nhà truyền thống, nhà công vụ chỉ huy, nhà khách, nhà tiếp công dân và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Phát biểu tại lễ khánh thành, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu, đề nghị các đơn vị liên quan quán triệt thực hiện tốt các nguyên tắc trong xây dựng để nhanh tiến độ thi công, nhưng phải đảm bảo chất lượng, phấn đấu hoàn thành nghiệm thu và bàn giao toàn bộ dự án đưa vào sử dụng trong quý 1 năm 2026.
Đoàn cơ sở Trung đoàn 152 tổ chức diễn đàn thanh niên với chủ đề Tuổi trẻ Trung đoàn tiếp nối truyền thống, cống hiến tài năng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tại buổi diễn đàn, cán bộ đoàn viên tìm hiểu truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, những chiến công của quân đội trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, vai trò trách nhiệm của thanh niên quân đội nói chung, thanh niên Trung đoàn 152 nói riêng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang phối hợp phòng tư pháp huyện tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật có liên quan đến luật nghĩa vụ quân sự cho cán bộ đảng viên và nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Qua tuyên truyền, giúp cán bộ đảng viên và nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện hiểu đầy đủ chính xác nội dung cơ bản của luật và chế độ chính sách có liên quan, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025.
Sư đoàn 330 tổ chức khởi công xây dựng hồ chứa nước ngọt tại Trung đoàn 20. Hồ chứa nước ngọt Trung đoàn 20 là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 2, được xây dựng theo kết cấu kè mái nghiêng hộ chân bằng tường chân, khay bê tông cốt thép tại chỗ. Tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 270 ngày.
Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, nghiêm túc học tập theo tấm gương Bác Hồ là điều không dễ và làm theo Bác lại càng khó hơn. Nhưng nếu có tấm lòng trong sáng và có sự quyết tâm, thì ai ai cũng đều có thể học và làm theo Bác từ những việc làm hàng ngày ở mọi lúc mọi nơi rất đổi bình thường, giản dị. Liên tục chương trình, cộng tác viên Kim Yến sẽ gửi đến các đồng chí và quý thính giả bài viết Học Bác từ tấm gương học tập và tác phong làm việc hiệu quả chuẩn mực.
Học Bác, chúng ta học tập cách quý trọng thời gian, sử dụng hiệu quả thời gian để học tập và làm việc. Bởi theo người, của cải nếu hết còn có thể làm thêm, khi thời giờ đã qua rồi không bao giờ kéo nó trở lại được. Đó là kinh nghiệm Bác đúc rút ra từ quá trình tự học, làm việc và trong cả cuộc đời làm cách mạng của người. Trên hành trình 30 năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã vượt lên hoàn cảnh, luôn tranh thủ khai thác tối đa quỹ thời gian eo hẹp và tạo ra thời gian để kiên trì học tập, trau dồi kiến thức. Trở thành Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh vẫn tranh thủ mọi lúc mọi nơi để học. Năm 1961, nói chuyện với các cán bộ đảng viên ở Nghệ An hoạt động lâu năm, người tâm sự: "Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải học, việc lớn việc nhỏ tôi phải tham gia. Công việc cứ tiến mãi, không học thì không theo kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau. Ngày nào Bác cũng dành thời gian để bổ sung và nâng cao tri thức cho mình bằng đọc sách, báo, nghe tin tức thời sự và rút kinh nghiệm từ những công việc thực tiễn hàng ngày. Ngoài báo chí trong nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đọc báo nước ngoài gửi đến bằng con đường ngoại giao. Vừa đọc, người vừa ghi chép hết sức cẩn thận, tỉ mỉ. Đây chính là một trong những hình thức tự học tập để bổ sung tri thức hiệu quả và cần thiết. Trên cơ sở đó giúp người đưa ra chỉ đạo phù hợp với từng lĩnh vực và những chính sách đối nội, đối ngoại sát thực tiễn. Theo Bác, muốn tiết kiệm có kết quả tốt thì phải khéo tổ chức. Hàng tuần, hàng ngày, có khi cả hàng giờ đều cần có chương trình làm việc rõ ràng, khoa học, giúp Bác tiết kiệm nhiều thời gian và giải quyết hiệu quả một khối lượng công việc đồ sộ, phức tạp trên cương vị một người lãnh đạo đất nước. Khi cần nắm rõ công việc của ngành nào, địa phương nào, Bác gọi cho đồng chí trung ương, bộ trưởng phụ trách ngành đó, địa phương đó. Nếu cần thì đem cả chuyên viên đặc trách đến báo cáo với Bác. Người thường bố trí thời gian tiếp cán bộ đến làm việc hoặc tiếp khách vào đầu các buổi sáng sớm, để sau đó dành nhiều thời gian cho công việc. Công việc xong mà chưa đến giờ ngủ, Bác lại đọc sách báo. Chủ nhật ngày lễ cũng có chương trình, vì vậy không mấy khi Bác có thời gian rảnh. Bác quý trọng thời gian của mình bao nhiêu thì cũng quý thời gian của người khác bấy nhiêu. Vì thế Bác không để bất cứ ai phải đợi mình bao giờ. Bác đã hẹn là đến, Bác đã hứa là làm, hẹn đồng chí nào giờ nào đến gặp, đến đúng giờ ấy là thấy Bác đã chờ sẵn. quý trọng thời gian, bác không muốn anh em giúp việc cán bộ ngồi chơi không và luôn căn dặn anh em phải học ở trường, ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân, học trong việc làm hàng ngày, trong việc lớn cũng như việc nhỏ. Từ thực tiễn cuộc sống và hoạt động cách mạng, đặc biệt là những năm người sống và làm việc tại phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những chuẩn mực về phong cách sống, phong cách làm việc. Đây là những bài học thực tiễn sâu sắc đối với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ đảng viên trong giai đoạn cách mạng hiện nay, khi đất nước đang đẩy mạnh mở cửa hội nhập với thế giới. Đòi hỏi mỗi người dân Việt Nam phải có một phong cách làm việc khoa học, hiện đại và hiệu quả để góp phần đưa đất nước phát triển. Để thực hiện mục tiêu hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, phấn đấu đưa nước ta phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại, mỗi cá nhân, mỗi tập thể cần phải học tập và làm theo tấm gương của bác, đặc biệt là thực hiện lời dạy của bác về tiết kiệm và sử dụng hiệu quả thời gian. Các cơ quan đơn vị cần tăng cường áp dụng các biện pháp tổ chức lao động một cách khoa học, sử dụng hợp lý thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi cá nhân cần sử dụng hiệu quả thời gian bằng cách sắp xếp kế hoạch cụ thể chi tiết, cần tích cực thi đua trong lao động học tập, sản xuất, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, rèn luyện tác phong công nghiệp, thể hiện trước nhất ở việc tuân thủ và biết quý trọng thời gian, phát triển khả năng độc lập và tự chủ trong công việc, không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức chuyên môn, ý thức trách nhiệm và tinh thần cầu tiến. Đây cũng chính là biện pháp để chúng ta rèn luyện phẩm chất tốt đẹp của con người mới, xã hội chủ nghĩa.
Con không nói được điều gì về bác nữa ở đâu, chỉ lắng im khi thấy bác mặc quân đội hành quân ra trận địa. Bác vừa đi vừa vác sào phơi áo, chùm khăn rét mùa đông bên ruộng mạ cho bác ngồi cà phê cỏ. Được điều gì về bác nữa đâu, chỉ biết khóc nước mắt thay dòng chữ, khóc vì người giản dị quá người ơi. À ơi, à ơi, à ơi. Có phải thấm vào máu thịt thuở ấu thơ, theo phường người đi nghe hát, quần sắn gối với bạn đứng đầu sân, theo mẹ lon ton qua đèo ngang. Ôi nhớ tấm áo nâu sắc mây tối vài phong quanh xuống khoác vai chiếc dây cương vượt suối băng đèo những chiều giữa rừng cùng cháu con tập võ, nào cuốc nào cao tay lật cỏ, Hà Nung ngập đông bác buồn nước với sân.
Thưa các đồng chí và quý thính giả, tập huấn cán bộ là một trong những khâu quan trọng để chuẩn bị bước vào huấn luyện hàng năm. Năm nay quân khu chủ trương đưa nhiều nội dung thiết thực vào chương trình tập huấn, qua đó bồi dưỡng phương pháp, cập nhật kiến thức mới, giúp nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy điều hành của đội ngũ cán bộ. Thành công từ lớp tập huấn làm cơ sở để chỉ huy các cấp tiếp tục triển khai, hướng dẫn thực hiện đồng bộ, thống nhất trong lực lượng vũ trang quân khu.
Lớp tập huấn cán bộ năm nay diễn ra trong 4 ngày tại trung đoàn 20, sư đoàn 330. Theo đó, trên 330 cán bộ chủ chốt các cơ quan đơn vị địa phương trong lực lượng vũ trang quân khu và bộ đội biên phòng 9 tỉnh trên địa bàn nghiên cứu tiếp thu 21 nội dung trên các mặt công tác quân sự chính trị và hậu cần kỹ thuật với nhiều điểm mới được triển khai áp dụng. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Tham mưu trưởng quân khu cho biết.
Cơ quan tham mưu cũng đã chủ động làm tốt cái công tác chuẩn bị để bảo đảm là cho cái lớp tập huấn năm nay thì có một số cái nội dung là mới theo tinh thần chỉ đạo của là Bộ Tư lệnh Quân khu, đó là cái nội dung là huấn luyện động tác là bắn UAV, rồi là thực hiện cái nội dung quân phục lễ mới. để bảo đảm thống nhất trong toàn quân khu.
Lễ phục mới K-24 được bảo đảm trong toàn quân mang mặc từ ngày 21 tháng 12 năm 2024. Đây là nội dung quan trọng được cán bộ giảng bài hướng dẫn cụ thể từ việc quản lý đến các trường hợp sử dụng đại lễ, tiểu lễ đúng điều lệnh. Ngoài ra, việc thống nhất giá đỡ quốc kỳ, đảng kỳ tại phòng giao ban các cấp cũng được đưa vào chương trình tập huấn lần này. Tham dự các nội dung tập huấn, Thượng úy Võ Dương Tấn Thành, Tiểu đoàn Chỉ huy Pháo binh, Bộ Tham mưu Quân khu chia sẻ.
Thì cũng có nhiều sự thay đổi về cái thể thức, về cách thức sử dụng cái khung giá đỡ, về cái chất liệu của giá cờ. Thì công đoàn đại danh tới sẽ tiếp tục làm công tác tham mưu cho tiểu đoàn, chỉ huy cấp trên để chỉnh sửa và xây dựng hệ thống chính quy được toàn diện hơn.
Nếu tập huấn năm 2024, quân khu chỉ giới thiệu các thiết bị hiện đại chế áp, đánh chặn phương tiện bay siêu nhẹ, thì lần này các cán bộ được tham quan hành động tổ bộ binh, thực hành bắn mục tiêu UAV, bên cạnh giới thiệu thủ đoạn tác chiến mới. Cán bộ lên lớp, điều hành đội mẫu theo từng phân đoạn, hướng dẫn cụ thể động tác từng chiến sĩ, giúp lớp tập huấn nắm chắc nội dung. Trung úy Phan Đông Hà, đại đội súng máy phòng không 12-7, trung đoàn 20, sư đoàn 330 và thượng tá Nguyễn Mạnh Việt, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4, trường quân sự quân khu 9, nói.
Về yêu cầu cần đạt được của tổ bắn UAV, thứ nhất là phải quan sát, phát hiện được mục tiêu, tiếp cận trong phạm vi của đơn vị. Bên cạnh đó, chiến sĩ phải nắm chắc được cái yếu lĩnh động tác của súng, cũng như là cách ngắm, tiêu diệt mục tiêu.
Đây là một cái nội dung rất quan trọng và thiết thực trong cái điều kiện tác chiến hiện nay. Về thì đơn vị chúng tôi sẽ tiến hành là tổ chức tập huấn và tiến hành là huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ đạt được cái mục đích yêu cầu.
Trong thời gian tập huấn, các cán bộ còn tham quan nội dung tổ chức kiểm tra 3 tiếng nổ, đối tượng chiến sĩ mới cấp tiểu đoàn của trung đoàn 20, sư đoàn 330. Đây là một trong những nội dung vận dụng thường xuyên tại các đơn vị. Cùng với chuẩn bị chu đáo vật chất, phương án kiểm tra đúng quy định, thì phương pháp chỉ huy điều hành của đội ngũ cán bộ đóng vai trò quan trọng, bảo đảm an toàn, chất lượng kiểm tra. Thiếu tá Trương Thành Hiệp, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6, trung đoàn 9, sư đoàn 8 chia sẻ.
Tôi luôn theo dõi chặt chẽ, ghi chép lại những cái nội dung quan trọng sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ để phục vụ cho quá trình thực hành kiểm tra 3 tiếng nổ tại đơn vị trong năm 2025.
Chương trình tập huấn năm nay, ban tổ chức cũng lồng ghép một số nội dung thực hiện chưa đồng bộ thống nhất được quân khu và cấp trên chỉ ra qua các đợt kiểm tra toàn diện, như nội dung thông qua giáo án huấn luyện điều lệnh đội ngũ, tập trung thống nhất chương trình, giáo án bài giảng, chuẩn bị đội mẫu. Trung tá Phạm Trung Quang, Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng Trung đoàn 152 cho biết.
Cách thức tổ chức thông qua giáo án điều lệnh đội ngũ là cái nội dung rất là thiết thực để cán bộ nắm chắc về nội dung, phương pháp, tổ chức huấn luyện, duy trì, luyện tập.
Rèn cán để luyện quân là phương châm chỉ đạo xuyên suốt trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu, và tập huấn là một trong những biện pháp giúp đội ngũ cán bộ trang bị kiến thức mới, học hỏi kinh nghiệm, chỉ huy, điều hành chặt chẽ các mặt công tác, làm cơ sở tiếp tục triển khai biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chúng ta là lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bằng sông Cửu Long, chiến thắng giặc cầm năm xưa còn rung lòng ta, truyền thống sẵn sàng tiến công, đánh tan quân giặc ở tầm vu mộ hoa sóc xoài, còn đây vang tiếng lê lừng, cha là ấp bắc rừng sáng biết bao chiến công, làm nên trang sử oai hùng. Là quân khu chín, ta giữ tròn niềm tin, bảo vệ quê hương nay yên vui dậy cuộc sống, tay súng luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông Cửu Long.
Quý thính giả và các đồng chí thân mến, nhờ làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, thời gian qua, các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 9 không chỉ nâng cao chất lượng huấn luyện, mà còn rèn luyện các thế hệ thanh niên trưởng thành trong quân ngũ, trở về góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Và ngày 17 tháng 1 tới đây, hàng ngàn hạ sĩ quan binh sĩ nhập ngũ năm 2023 sẽ hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Hành trang các quân nhân mang về là kỹ năng quân sự, bản lĩnh, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ cùng những kỷ niệm đẹp một thời áo lính.
Chỉ còn hơn một tuần nữa, các chiến sĩ nhập ngũ năm 2023 sẽ rời đơn vị, xa ngôi nhà chung trở về với gia đình. Hai năm quân ngũ, quãng thời gian tuy không quá dài, nhưng cũng đủ để trui rèn các thanh niên có đủ bản lĩnh, tự tin vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng cho mình một tương lai tươi sáng. Bình Nhất, Nguyễn Quốc Bình, tiểu đoàn 145, lữ đoàn pháo phòng 0226, bộc bạch.
Trong hai năm quân ngũ, đối với em có rất nhiều ý nghĩa. Em được dạy về tính trách nhiệm, kỷ luật, tác phong và nề nếp, giúp em nỗ lực, chiến thắng mọi hoàn cảnh. Em tin mình là trưởng thành rất nhiều, phát huy tính tiền phong của một người đảng viên, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.
Còn với Binh Nhất Trần Trung Toàn, tiểu đoàn 145, lữ đoàn pháo phòng 0226, cảm xúc những ngày này càng trở nên khó tả, vui buồn đan xen. Trung Toàn chia sẻ, hai năm tại ngũ trôi qua thật nhanh, mấy ngày nào còn bỡ ngỡ rời xa vòng tay của gia đình, từ giờ giấc, nề nếp sinh hoạt, kế hoạch học tập, công tác, chế độ, quy định trong quân đội. Mọi thứ đều mới lạ. Khó khăn, thử thách rất nhiều, nhưng được sự giúp đỡ của cán bộ chỉ huy đơn vị, rồi tình cảm đồng chí, đồng đội ngày càng bền chặt, đã giúp anh trưởng thành và bản lĩnh hơn nhiều. Giờ đây sắp chia tay nhau, mỗi người một phương, nên Bình Nhất Trần Trung Toàn cẩn thận ghi chép, lưu giữ các hoạt động hàng ngày và những kỷ niệm về đồng đội vào quyển nhật ký của mình để nhắc nhở về khoảng thời gian tươi đẹp trong quân ngũ.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em đó là chính là những ngày cùng đồng đội trên thao trường bãi tập, những ngày lăn lê bò trường và những ngày đi gác đêm, những chuyến hành quân dã ngoại đường dài và những lần được đi giúp người dân.
Những kỷ niệm đó cùng quá trình học tập, công tác và rèn luyện ở mái nhà chung đã giúp mỗi quân nhân hình thành nếp sống, cách nghĩ và hành động trách nhiệm hơn. Đây là hành trang quý để khi trở về địa phương, các anh tiếp tục góp sức xây dựng quê hương thêm giàu đẹp. Thiếu tá Trương Quốc Nghị, chính trị viên phó tiểu đoàn 145, lữ đoàn pháo phòng 0226 thông tin.
Đơn vị cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức chia tay đồng đội thật vui vẻ, ý nghĩa, tạo dấu ấn tình cảm tốt đẹp của đội đối với đơn vị trước khi xuất ngũ.
Cùng tâm trạng với các chiến sĩ lữ đoàn pháo phòng 0226, những chiến sĩ trẻ của tiểu đoàn phòng hóa Bộ Tham mưu Quân khu cũng không khỏi lưu luyến bệnh rịnh trước ngày xuất ngũ. Những tiếng kèn báo thức, những hồi còi tập trung, những hiệu lệnh của trực ban cùng mệnh lệnh của người chỉ huy, rồi sẽ chỉ còn động lại trong ký ức của mỗi quân nhân. Trung sĩ Võ Minh Mẫn và Trung sĩ Nguyễn Vũ Khang, tiểu đoàn phòng hóa Bộ Tham mưu Quân khu, chia sẻ.
Cuộc sống trong quân ngũ dạy cho tôi nhiều điều thật vất. Nhất là sự chín chắn, trưởng thành hơn trong việc, có bản lĩnh, ý chí, niềm tin để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống sau này.
Là trưởng thành hơn rất là nhiều, thứ hai là rèn luyện cho mình được cái tính kiên nhẫn và tình yêu thương đồng chí đồng đội. Sau khi xuất ngũ thì em sẽ được một khoản tiền trợ cấp xuất ngũ và các cái chế độ được hưởng thì em sẽ phụ cho gia đình một phần còn lại thì sẽ dùng để học nghề, để trang trải cho cuộc sống sau này ạ.
Ngày 17 tháng 1 tới, những chiến sĩ nhập ngũ năm 2023 như Trung sĩ Nguyễn Vũ Khang, Trung sĩ Võ Minh Mẫn sẽ chia tay đơn vị trở về với gia đình. Hành trang mang về của mỗi chiến sĩ, ngoài sự rắn rỏi về thể chất, vững vàng về tư tưởng, còn có các chế độ chính sách được giải quyết đầy đủ, lẫn kiến thức định hướng nghề nghiệp cho tương lai, giúp các quân nhân tự tin tiếp tục phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới. Thiếu tá Nguyễn Hữu Doãn, phó tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn phòng hóa Bộ Tham mưu Quân khu và Thượng tá Nguyễn Quốc Khánh, phó chính ủy lữ đoàn pháo phòng 0226 cho biết.
Liên hệ với các cái cơ sở dạy nghề uy tín trên địa bàn thành phố Cần Thơ và một số địa tỉnh lân cận để đến để hướng nghiệp đối với cho các đồng chí hạ sĩ quan chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ phù hợp với cái khả năng, trình độ và điều kiện hoàn cảnh của từng đồng chí.
Thì các chiến sĩ đã trưởng thành rất nhiều, cả về sức khỏe, trí lực, tinh thần, hoài bão, lý tưởng và ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mong rằng với sự trưởng thành từ môi trường quân ngũ thì các chiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là nguồn lực quan trọng để góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương.
Lên đường nhập ngũ, góp sức trẻ bảo vệ quê hương không chỉ là trách nhiệm nghĩa vụ thiêng liêng mà còn là niềm vinh dự tự hào của tuổi trẻ. Và năm tháng quân ngũ sẽ luôn là những kỷ niệm quý, là hành trang tinh thần vô giá để các thanh niên ưu tú có thể tìm được con đường lập thân, lập nghiệp phù hợp, tiếp tục cống hiến, dựng bước trong tương lai.
Tổ quốc giao cho chúng tôi một vùng trời đất nước, giao cho chúng tôi giữ từng cây đường, cây tràm, giữ biển xanh, đồng ruộng lúa vàng, giữ cây sen trong đồng.
Quý thính giả và các đồng chí thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 12 tháng 1 và phát lại lúc 16 giờ 50 phút một ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.